Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Phù Cát, phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Nội dung chương trình gồm có: vai trò của tổ chức hội trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát huy vị thế trong giai đoạn hiện nay, thu nhập khá từ chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ. Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phóng viên Đài Truyền thanh Phù Cát có cuộc trao đổi với chị Phan Văn Oan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, về vai trò tổ chức hội trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát huy vị thế trong giai đoạn hiện nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Xin chị cho biết kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ của huyện Phù Cát đã thực hiện từ đầu năm 2024 đến nay.
Trong năm 2024, thì công tác hội và phong trào phụ nữ huyện nhà được giữ vững và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy, ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, thì ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cái phong trào thi đua yêu nước, các cái cuộc vận động không đột phá và ba nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Các cái hoạt động của hội thì luôn hướng về cơ sở, nội dung sinh hoạt thì phù hợp với tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ, phương thức hoạt động thì đa dạng, qua đó đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Thì trong năm 2024 thì thực hiện cái chủ đề năm về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, hội đã triển khai và thực hiện đạt một số cái nhiệm vụ sau. Thứ nhất là trung đánh giá, rà soát cái kết quả thực hiện cái nghị quyết và đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, đại hội phụ nữ huyện lần thứ 15 đã đề ra. Và thứ hai đó là phát động cái đăng ký cái giao ước thi đua của hội cơ sở, đưa ra các cái chỉ tiêu để mà hội cơ sở cam ký kết thi đua. Thứ ba đó là đẩy mạnh cái phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với cái học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao chất lượng cái cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch và năm có ba sạch, và thí điểm xây dựng cái thí điểm cái mô hình gia đình năm có ba sạch ở xã Cát Hanh và nhân rộng cái mô hình xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời hội cũng đã triển khai cái khâu đột phá của nghị quyết đại hội phụ nữ huyện lần thứ 15, cái nội dung là phụ nữ tự quản về môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Hội cũng đã triển khai hai cái đề án là 938 và 939 cho hội cơ sở. Trong năm 2024, hội đã xây dựng cái đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ, là đề án 01, và tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình đồng hành phụ nữ biên cương, chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, chương trình mẹ đỡ đầu.
Xin chị cho biết thêm về việc triển khai thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Thực hiện cái đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025, thì ngay từ đầu năm, hội phụ nữ huyện đã xây dựng cái kế hoạch mà triển khai cho các cấp, cho hội cơ sở. Cho đến nay thì có 18 trên 18 cơ sở hội đã triển khai thực hiện và thực hiện theo cái kế hoạch của hội đã đề ra. Trong năm thì hội đã tổ chức triển khai vận động hội viên phụ nữ tham gia cái cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh. Thì kết quả trên địa bàn huyện thì có 11 ý tưởng tham gia, và hội đã tổ chức cái nghi phụ nữ khởi nghiệp với cái chủ đề năm 2024 đó là phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh. Thì tại cái ngày phụ nữ khởi nghiệp là có 20 gian hàng của 18 xã thị trấn, trong đó có một hợp tác xã và một cái tổ liên kết do nữ quản lý. Cũng tại cái ngày phụ nữ khởi nghiệp thì gần 80 cái mặt hàng trưng bày. Các cái mặt hàng là các cái sản phẩm của hộ gia đình và các cái cơ sở sản xuất cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã và cái tổ liên kết, và các sản phẩm của từ các cái mô hình phát triển kinh tế do nữ làm chủ trên nhiều lĩnh vực. Thì trong đó nhiều cái lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ và các cái làng nghề truyền thống. Thì nhìn chung thì hội phụ nữ huyện đã triển khai và phối hợp với tỉnh hội để mà tổ chức các cái lớp tập huấn về hỗ trợ cái ứng dụng công nghệ nâng cao cái quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
Về chuyển đổi số, thực hiện chủ đề năm 2024, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã triển khai, thực hiện và đạt kết quả ra sao, thưa chị?
Thực hiện cái chủ đề năm 2024 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội, ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền hướng dẫn nâng cao cái nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số trên địa bàn huyện Phù Cát thì 100% cán bộ hội được tiếp cận và được tập huấn về cái công nghệ thông tin. Từ đó thì các chị đã lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hội ở cơ sở, và trong năm 2024 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức thí điểm thành lập mô hình ở hai cái đơn vị, đó là thị trấn Ngô Mai và xã Cát Trinh, về cái tập huấn cái kỹ năng cho cán bộ hội viên về tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là chuyển đổi số cho 50 cán bộ hội viên ở hai cái đơn vị này. Bên cạnh đó thì trong năm thì các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện cũng đã hưởng ứng cái cuộc thi ứng dụng cái công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội trên địa bàn huyện, là đã có cái 11 cái ý tưởng tham gia cái cuộc thi này, và những cái ý tưởng của các chị đã được gửi về tỉnh hội cũng như trung ương hội để mà tham gia cái cuộc thi. Thì nhìn chung cho đến cái thời điểm hiện nay thì đã có 100% cán bộ hội chuyên trách của cấp huyện cũng như xã thị trấn là sử dụng thành thạo các cái phần mềm cơ bản trong cái công tác hội cũng như là trong cái sinh hoạt của hội. Và các chị chi hội trưởng là đã có 117/117 chi hội trưởng được tập huấn cái nghiệp vụ công tác hội, nắm vững về cái kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội.
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chị có gửi gắm điều gì tới chị em phụ nữ huyện Phù Cát?
Ngày kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các chị em đã và đang góp phần xây dựng cho phong trào phụ nữ huyện nhà. Với tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, chị em phụ nữ chúng ta tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Chúc chị em hội viên phụ nữ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn chị.
Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Thu nhập khá từ chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, với bản tính siêng năng và nghị lực vượt khó của một người lính Cụ Hồ được rèn luyện trong quân ngũ, anh Đỗ Ngọc Hiệu, 34 tuổi, ở thôn Gia Lạc, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, đã khai thác có hiệu quả lợi thế, điều kiện sẵn có của gia đình và địa phương để xây dựng cho mình trang trại chăn nuôi tổng hợp và cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ hoạt động có hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho gia đình và một số lao động tại địa phương. Năm 2012, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Hiệu làm nhiều công việc khác nhau, nhưng với ước mơ và khát vọng làm giàu. Anh Hiệu luôn tìm tòi học hỏi các mô hình làm ăn có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Sau thời gian nghiên cứu, năm 2015, anh quyết định đầu tư chăn nuôi dê để khai thác tiềm năng về đất đai của gia đình và địa hình đồi núi ở địa phương. Ban đầu, anh đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 26 con dê giống về thả nuôi. Nhờ tích cực chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh định kỳ và nguồn thức ăn dồi dào nên đàn dê sinh trưởng, phát triển tốt. và chỉ sau 1 năm nuôi, anh đã có dê bán, thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. Từ đó anh tích cực đầu tư chăm sóc để nhân rộng đàn. Theo anh Hiệu cho biết, dê con sau 9 tháng nuôi là đến thời kỳ trưởng thành, đạt trọng lượng khoảng 30kg trên một con, có thể bán thịt 130.000 đồng trên 1kg hoặc bán giống 150.000 đồng trên 1kg. Bình quân đàn dê của anh duy trì khoảng 140 con, mỗi năm xuất bán 2 lứa, mỗi lứa từ 10 đến 12 con, với giá từ 4 đến 5 triệu đồng trên con, thu nhập khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư, thu lãi hơn 50 triệu đồng trên năm. Ngoài ra, anh còn tự nhân giống thả nuôi thêm gà và vịt bán thịt. Mỗi lứa anh nuôi 150 con gà và 200 con vịt xiêm. Nhờ lựa chọn con giống kỹ, nguồn thức ăn dồi dào từ phụ phẩm nông nghiệp, thực hiện vệ sinh chuồng trại và phòng trừ dịch bệnh định kỳ nên gà, vịt sinh trưởng phát triển tốt, ít dịch bệnh. Mỗi lứa gà sau 8 tháng nuôi đạt trọng lượng khoảng 2,6 kg trên con, với giá bán từ 110 đến 130.000 đồng trên 1kg. Sau khi trừ chi phí, thu lãi khoảng 20 triệu đồng, tức 30 triệu đồng trên năm. Và mỗi lứa vịt sau 3 tháng nuôi đạt trọng lượng từ 3,5 đến 4,5 kg trên một con, với giá bán bình quân 60.000 đồng trên 1kg, thu lãi khoảng 5 triệu đồng, tức 20 triệu đồng trên năm. Như vậy, mỗi năm anh thu lãi từ chăn nuôi dê và gà vịt khoảng 100 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, nhận thấy nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ dùng cho cây trồng ngày càng tăng, trong khi nguồn phân chuồng từ chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp ở địa phương khá dồi dào, nên sau thời gian nghiên cứu, năm 2019, anh Hiệu làm thêm phân bón hữu cơ vi sinh để bán cho những người có nhu cầu. Ban đầu từ nguồn phân chuồng chăn nuôi tại chỗ sẵn có, anh thu mua thêm một số phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, vỏ và dây đậu, bánh dầu, bùn cưa, vỏ dừa và loại thân cây khác, cùng một số chế phẩm sinh học để phối trộn làm phân hữu cơ vi sinh bán cho những người trồng rau, cây cảnh. Vừa làm vừa tìm hiểu, rút kinh nghiệm để phối trộn từng loại phân phù hợp với từng loại cây trồng khác nhau, đồng thời tìm kiếm thị trường tiêu thụ ra các địa phương ngoài tỉnh. Bình quân mỗi năm, cơ sở anh sản xuất bán ra thị trường khoảng 130 tấn phân hữu cơ vi sinh, chủ yếu là những người trồng rau, cây cảnh và người trồng cà phê, hồ tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên, với giá bán 2.800 đồng trên 1kg, sau khi trừ chi phí, thu lãi gần 80 triệu đồng trên năm. Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi và sản xuất phân của mình, anh Đỗ Ngọc Hiệu cho biết.
Để mà nuôi nó phát triển tốt thì phải có kiến thức và nắm bắt về cái mầm bệnh, yếu tố là phòng ngừa khi khâu vào sinh cũng rất quan trọng, giữ cái môi trường thoáng mát sạch sẽ. Tới giai đoạn chuyển mùa, gieo mùa cũng phải tiêm ngừa từ cái nguồn chăn nuôi của gia đình tới cái ủng hộ lăng càng là cái nguồn phân số lượng nhiều, tận dụng được cái nguồn phân đó rồi mới làm ra cái phân vi sinh để đáp ứng cho những người có nhu cầu như trồng cây cảnh hay là làm rau sạch. Sau đó phát triển hơn tìm cái đầu ra ở Tây Nguyên cung cấp nguồn phân vi sinh cho cây hồ tiêu, cây cà phê, cây sầu riêng, rồi thấy được cái nguồn tiềm năng đó nó phát triển hơn, để mới xây dựng được cái cơ sở mà đang ủ phân, xử lý phân và xử lý rác thải phân loại ở địa phương. Cho tới ngày hôm nay là thấy được là cái mô hình phát triển rất là tốt.
Không những tạo việc làm và nguồn lợi nhuận ổn định cho bản thân và gia đình với mức khá cao, 180 triệu đồng trên năm, mà cơ sở sản xuất của anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại địa phương với mức thu nhập hơn 300.000 đồng trên người trên ngày. Không chỉ làm giàu cho bản thân mà anh còn tích cực tham gia công tác đoàn, lực lượng an ninh cơ sở ở địa phương. Đồng thời, mô hình phát triển kinh tế của anh đã được nhiều người trong và ngoài địa phương đến tham quan, học tập. Và với vốn hiểu biết, kinh nghiệm của mình, anh sẵn sàng chia sẻ để mọi người áp dụng thực hiện phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, xã Cát Minh đã triển khai nhiều biện pháp vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đặt các thùng nhựa đựng rác thải hữu cơ tại các điểm dân cư và một số khu vực chợ. Và chính anh là người đảm nhận thực hiện việc thu gom rác thải hữu cơ, vừa để làm phân, vừa giải quyết được vấn đề xử lý rác thải của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. anh Đặng Vĩnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cát Minh, đánh giá về mô hình sản xuất của anh Hiệu đối với việc phát triển kinh tế và xã hội ở địa phương như sau.
Cái mô hình của anh Hiệu là một trong những cái mô hình mà thanh niên ở địa phương đang hiện tại là đang có mô hình phát triển kinh tế rất ổn định. Bên cạnh đó thì cũng đã thu hút được số lực lượng thanh niên làm bánh xe ở nơi khác và về lao động tại địa phương, và bên cạnh đó cũng tạo được cái điều kiện hoạt động tham gia hoạt động phong trào của địa phương thì càng ổn định hơn. Bên cạnh đó thì tiêu chí quan trọng hơn nữa là có phần là xử lý được cái vô phân loại rác hữu cơ tại nguồn đối với các hộ gia đình trong cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới mẫu của xã Cát Minh năm 2024. Đó cũng là điều rất quan trọng và điều then chốt trong cái điều kiện để xây dựng xã Cát Minh đạt chuẩn nông thôn mới mẫu năm 2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Phù Cát phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thân ái kính chào tạm biệt.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Phù Mỹ.